nếu mà nó làm cái nghiệp ác đó rồi. Cho nên mình mới biết là nó có nhiều cõi, nó tương ưng theo nhân quả. Bây giờ mình nói đến Đức Phật, và nói chung là các đại Bồ Tát như Ngài Quan Âm, Ngài Văn Thù ấy. Một con người ta nó làm một cái nghiệp thiện như là bố thí nhiều thôi, không cần phải đem hết tài sản của mình. Bây giờ mà mình chỉ mang một nửa tài sản mình ra bố thí là mình cũng xin cõi trời. Tại vì không có ai, con người làm chuyện như vậy. À, nếu mà mình đem hết tài sản mình á, mà mình bố thí thì chắc chắn nữa. À, khi mà Ma Vương phá Đức Phật nói cái nhân quả của Ma Vương. Đức Phật bảo chứ đừng có mong phá ta. À, Ma Vương bảo tại sao? Đức Phật bảo chứ ông á, do có một kiếp thôi bố thí hết tài sản mà bây giờ được làm Ma Vương ở trên cõi trời thứ sáu. Còn ta nó vô lượng kiếp bố thí hết tài sản, bố thí cả thân mạng nữa, làm sao phước đức bằng mà phá được. Đại dân Đức Phật nói vậy đó. Ma Vương mới nói à, tôi bố thí hết tài sản trong một kiếp và được cái quả báo này thì có Ngài làm chứng. Bây giờ Ngài tự nói là Ngài vô lượng kiếp bố thí, vậy ai làm chứng cho Ngài? Vương nói vậy, Đức Phật mới chỉ tay xuống đất bảo ta bố thí ở trên cái mặt đất này, cho nên mặt đất này làm chứng cho ta. Thì tự nhiên ở dưới đất đó, tất cả những địa thần, những thần đất đó hiện lên và tất cả đều rạp xuống đảnh lễ Đức Phật và xác nhận cái lời đó. Thành ra đó là mình biết đó. Thế thì mình nghĩ là Ma Vương bố thí là một con người, rồi bố thí hết gia sản được sinh lên cõi trời thứ sáu, cao nhất ở cõi dục, có năng lực vô cùng. Mà bây giờ Đức Phật bố thí như vậy á, mà mang thân con người, mình vậy còn gì là nhân quả nữa? Mình thử nghĩ coi. Một người bình thường bố thí chừng nửa gia sản mình cũng sinh lên cõi trời, không có ở cõi con người. Mà Đức Phật bố thí như vậy đó, mà mang thân con người. Thế thì nó đâu có đúng cái lý nhân quả. Cho nên cái thân của Đức Phật mà là con người đó, trong Đại Thừa mới kêu đó là hóa thân, đó là ứng thân, không phải là báo thân. Ma Vương á, mang thân người bố thí hết gia sản mà được một cái báo thân là ở trên cõi trời thứ sáu. Mà bây giờ Đức Phật như vậy mà báo thân của Phật mà mình lại bảo chỉ là thân con người. Thành ra báo thân của Phật á, mình không có thể tưởng tượng nổi. Nên con người không thể gặp được, cũng như con người không thể thấy được Ma Vương, bởi vì Ma Vương đã trở thành thân cõi trời rồi. Mình thấy được cõi trời, muốn gì mình thấy được báo thân Phật. Cho nên chính vì vậy mà cái báo thân của Phật và báo thân của các đại Bồ Tát đó, mình không có thể diễn tả nổi. Thành ra cái thân mà Đức Phật đó hiện xuống á, mang 32 tướng tốt, rồi gọi là Thái tử Tất Đạt Đa, rồi bỏ cung điện đi xuất gia này nọ, cái thân đó chỉ là một cái thân đáp ứng với lại cái nguyện vọng của con người để cứu độ, để lập một cái tam bảo, cái Phật pháp của Đức Phật trong thế gian này cứu độ chúng sinh. Nó cũng là một cái bản nguyện của Phật. Do cái nguyện đó cho nên Phật mới lấy thân con người. Chứ đúng cái báo của những nhân nghiệp, nhân phước đức công đức lục độ ba la mật của Đức Phật đó, thì cái báo thân nó mình không thể tưởng tượng nổi. Và cái cảnh giới của cái báo thân đó, nó ngoài tất cả ba cõi. Trong ba cõi luân hồi không có chỗ nào mà đủ cái công đức để cho Phật ở. Không có chỗ nào mà đúng cái công đức là cảnh giới của Phật hết ạ. Cho nên cái báo thân và báo độ của Đức Phật đó, nó đứng ngoài ba cõi. Cái điều này các kinh điển và giáo lý của bên Nam Tông không có đề cập tới, không có phân tích giải thích ra. À, nhưng mà ở trong Phật giáo của Đại Thừa đó thì diễn bày diễn tả cho mình thấy biết để cho mình hiểu đúng về Đức Phật. Và tại sao mà Đức Phật lại có được những cái phước báo lớn như vậy? Tại sao Đức Phật lại làm được những cái chuyện khó làm vô cùng của bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định mà xả cả thân như vậy mà trong vô lượng kiếp? Là nhờ Đức Phật có pháp thân, nhờ Đức Phật chứng ra chân lý đó trở thành pháp thân của Phật. Đức Phật thấy ra, ví dụ bây giờ mình chỉ lấy thí dụ ha, cho nó dễ hiểu, mà thông thường mình nghe về tính không, mình đưa bàn tay lên, đây là bàn tay, đây là bàn tay, có năm ngón, có các đường chỉ tay, có đường tình cảm, có đường trí óc, có đường mạng sống, có vậy. Nhưng mà bây giờ đó, khi mình bắt đầu hỏi chứ bàn tay thật sự là gì, thì mình hỏi và mình có cái gì để có thể hiểu được cái câu trả lời, đó là cái đầu óc của mình, cái trí của mình. Thì giờ mình dùng cái trí đó mình đi tìm đi, đó là bàn tay. Bàn tay có hay không có? Thì bất cứ mình nhìn đến đâu á, thì nó cũng đều không phải là bàn tay hết. Mà bây giờ đó, để cho mình gọi là chính xác, thì mình bàn tay nó có thật thì mình phải đụng vô nó được. Đó. Bây giờ mình thử đụng coi, mình đụng chỗ nào nó cũng phải bàn tay hết á. Mình đụng chỗ này nó ngón tay, đụng chỗ này cũng ngón tay, đụng chỗ này lòng bàn tay, đụng chỗ này lưng bàn tay, đụng chỗ này là khớp, khớp xương, đụng chỗ này là da, đụng chỗ này là gân, moi moi bên trong ra là thịt, moi tới nữa là xương, gập ra nữa là tủy, không thấy bàn tay đâu hết. Vậy thì sự thật của bàn tay là gì? Nhưng mà nói bàn tay không có, đâu phải, có bàn tay, nhưng bàn tay thật sự là gì? Thế thì khi mà trong đạo Phật mà phân tích như vậy, nhất là học về tính không ấy, thì nói là tìm không ra thì bàn tay là không. Không phải là không có bàn tay là không. Mình nhớ chứ không phải là không có bàn tay. Không có bàn tay khác, không có bàn tay là cột tay. Bàn tay là không là có mà tìm không ra. Thành ra sự thực của bàn tay là không. Thế thì ngay nơi cái thân của mình á, là nó cái chân lý của nó là tính không. Tính không đó chính là sự thực của mình. Khi mà Đức Phật chứng ra cái đó rồi á, cái đó kêu là pháp. Đó là cái chân lý, cái sự thực kêu là pháp. Thì pháp đó đó là Đức Phật chứng ngay như cái thân này, mà đó là sự thật của Phật, cho nên sự thật của Phật là pháp thân. Rồi từ trong cái chứng ra được cái tính không đó, Đức Phật mới hành tất cả các hạnh của Bồ Tát. Tại sao phải chứng tính không thì hành Bồ Tát hạnh nó mới đúng nghĩa, mà nó mới thành công đức vô lượng. Bởi vì mình biết là nếu mà mình không thấy ra tính không á, không thấy là vô ngã, không thấy là tất cả là không á, mà mình hành đại bi á, là nó sai. Tức là nó bị tình cảm chi phối và nó bị kiến chấp chi phối. Kiến là thấy có mình, có người, có mình làm ân, có mình ra sức, có mình tu tập là thấy có ngã hết. Rồi mình có tình cảm trong đó, cứu được người này, cứu được người kia. Mà khi có tình cảm á, thì tự nhiên phải có cầu, mong. Phải có thương thì phải có ghét. Đấy, mình cứu người này, mình đến nơi bảo đi đây tôi cứu, cái một mà hai người, một người bảo chứ rồi ông hãy cứu tôi đi, tôi rất cảm ơn ông, cái mình cười rất tươi, cái mình cứu người đó, mình kéo lên. Còn người khác mình bảo đưa tay đi tôi cứu, cái đó mà ai thèm mày, thì nghe xong mình cũng nghĩ trò mày chết. Đấy. Thì hễ mà mình không thấy tính không á, thì mình phải rơi vào trong cái tình cảm, cái chấp ngã. Thì mình làm sao mà mình hành lục độ ba la mật, hành đại từ đại bi được.